đọc chiếu cái câu kệ đi, tôi có nhận ra. Thế là đây bây giờ không còn có cảnh nữa đấy. Biết đúng cái cảnh này hoàn toàn là chính là cái tâm của mình. Như là Đức Thích Ca mình ở nơi vạn pháp hành chánh giác, thấy vạn pháp là mình, cho nên gọi là pháp thân. Thấy có mình thôi. Bao nhiêu những các cái cảnh này là bây giờ coi như để biết là giấc mộng. Tới đây coi như là đã hết ngủ rồi đấy. Hết chiêm bao nhưng mà còn ngủ. Hãy còn một mảnh mây còn chắn ngang, đó là hãy còn ngủ. Nhưng mà chiêm bao hết rồi, những các cái cảnh này biết là không phải rồi, thì có mình tới cái cả có cái gì cả. Bầu trời cũng chính là mình, mà con sông cũng là mình, cái núi cũng là mình. Cho nên gọi là độc chiếu, chỉ có mình thôi. Cho nên là độc chiếu. Đây gọi là châu đã vắng, tức là không còn cái gì mà phải chăn, không có phân chia cảnh, không có thấy ta người, mà cũng không có thấy ta với cảnh. Chí với cảnh không phân chia nữa. Đường về ánh trăng soi tỏ là thế nào? Tất cả các pháp đây biết nó là không thật, cho nên gọi là chứng được pháp không. Biết tất cả, chẳng những cái thân này biết nó là huyễn, mà những cảnh này biết là huyễn hết. Những cái thứ này không có một cái gì là thật cả nữa, chỉ có một tánh giác thôi. Thế cho bởi vì chỉ có một tánh giác thôi, cho nên gọi là đường về ánh trăng soi tỏ. Tay vỗ nhịp tiếng hát vang, tức là bây giờ giác được, biết được hết rồi, mừng lắm. Thế thì đây, nhưng mà còn một mảnh mây còn chắn ngang là còn cái gì? Hãy còn thấy là mình giác. Cũng như chúng ta thường lấy cái ví dụ đó, ban đêm mình ngủ xong rồi thấy là mình dậy, mình thức. Thì thức thì không còn ngủ, thì hết chiêm bao cũng hết ngủ, nhưng mà còn thấy mình thức. Phải như chúng mình bây giờ làm việc không nghĩ gì đến cái chuyện thức ngủ, thế mới thật là cái người thức. Chứ còn thấy là tôi đã thức, mình đã thức rồi, mình không còn ngủ nữa, mình đã thức rồi. Hãy còn nhớ đến cái chuyện thức thì nghĩa là mình vẫn là cái anh vừa mới ở trong còn ngái ngủ chưa xong. Thế cho nên đây giác cũng thế. Nếu còn thấy mình là giác thì đó là một mảnh mây còn chắn ngang. Đây là cái gọi là cái hoặc vi tế, chưa cái lý chưa tinh diệu, chưa tròn. Tức là còn thấy giác. Bao giờ mình với tánh Phật là một, không phải bận lòng đến chuyện giác hay mê. Cũng như cái người đã thức rồi, không phải bận lòng đến chuyện ngủ, tôi đã thức hay là tôi đã tỉnh hay là tôi còn mê. Không phải nghĩ gì đến cái chuyện cái thức mới tỉnh mới ngủ nữa, thì cái người mới thật là người thức. Thế cho nên ở đây còn một mảnh mây còn chắn ngang, tức là còn thấy bây giờ mình đã giác tỉnh, thấy cái giác. Cho nên ở trong cái việc phá những kết này còn phải giác sở giác không, rồi không sở không diệt. Bao giờ sanh diệt có diệt, lúc bây giờ tịch diệt mới hiện tiền. Thế cho nên đây là còn ở cái chỗ còn thấy giác. Thế cho nên gọi là còn một mảnh mây còn chắn ngang, tức là còn phải thực ra còn mấy cái nút nữa. Giác rồi năng giác, sở giác, mình phải thấy cả giác và sở giác đều không. Thế rồi lại năng không, sở không đều hết, thì cảnh tịch diệt mới hiện tiền.
Xong dạng và cả hai, cả người lẫn trâu vật tung tích, vần trăng vần vật và tử thông.
Chờ không còn chuyện người với trâu nữa, mà chỉ có một cái chân tâm thôi. Thế chỉ một thể linh diệu sáng, đó là chỉ tất cả khắp pháp giới đây một cái chân tâm linh diệu sáng. Thế xong cái câu hỏi ở dưới đây là thế nào? Cái vị mà tu ấy, cái vị mà tu ấy thì bây giờ ngài chỉ là một thể linh diệu, một thể linh diệu sáng. Ngài tự thấy ngài ở khắp cả trên trời dưới đất khắp mười phương. Thế đấy là nói cái vị ngài tu thì ngài chứng được như thế. Như Đức Thích Ca ngài thành Phật nói là ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Ngài tự thấy ngài ở tất cả vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân. Cho nên ngài tự thấy ngài ở cả trên trời, ở cả khắp hư không, ở cả thân chúng mình, ở cả thân con chó con mèo, chỗ nào cũng là Phật. Ngài tự thấy như thế. Thế thì là cho nên nói là chỉ một thể linh diệu sáng. Đây là chỗ chứng đắc của người tu. Thế còn với chúng mình bây giờ đây ấy, chúng mình bây giờ thì hỏi cái cảnh giới viên giác của các ngài ở đâu? Thích Ca ở đâu? Ở trong cái bài này người ta hỏi thì đây đáp cỏ thơm hoa dại tự um tùm. Người ta đáp như thế nghĩa là thế nào? Chúng mình thì trông thấy là cỏ thơm, chúng mình thì trông thấy là hoa dại, chúng mình thấy là cái vườn rừng um tùm. Nhưng mà chính Phật Thích Ca đứng đấy, mà chúng mình nhìn ấy, thì thấy ra là cỏ thơm hoa dại. Cho nên tất cả cảnh mình đang sống đây, mình thấy cái cảnh này. Còn các ngài thì các ngài tự thấy các ngài đang có mặt. Chúng mình nhìn thấy là chùa Dược Sư, chỗ này là cái cửa sổ, chỗ kia là cái cây xoài. Chúng ta thấy đủ thứ. Nhưng mà với các vị mà đã đắc đạo thì các ngài tự thấy các ngài đang ngồi đấy, các ngài đang đứng tại đó. Thế vậy thì Phật ở gần chúng mình hay ở xa? Nếu với cái người biết, cái người học mà hiểu thì biết là Phật ở ngay đấy, không xa xôi gì cả. Lúc nào Phật cũng trông thấy mình, chẳng những thấy mình mà Phật còn thấy rõ từng tâm niệm của mình nữa. Phật còn thấy rõ cả quá khứ vị lai của mình, cái đường, cái tâm thức mình nó đang chuyển biến, Phật thấy rõ hết. Mà với người biết thì Phật ở ngay đây, còn với những người không biết thì Phật ở đâu? Ông học kinh không biết thì Phật ở đâu? Nghĩa là cho là ông Phật chắc ông thì ở tít trên mây, trên trời cao, xa xôi lắm. Cho nên có nhiều người rất sợ, cho rằng đường về cõi cực lạc xa lắm, để làm nào mà về được. Thế rồi Đức Thích Đức Di Đà ở tận đâu, tận bên cực lạc, mình niệm Phật đây là làm sao mà Phật đến, Phật đón, Phật giữ. Cho nên chúng ta cho là xa xôi lắm, mà không biết là tất cả đều là cái chân tâm bản thánh của mình. Chúng mình đồng thể với Phật thì Phật ở đâu là mình ở đó. Cho nên cứ niệm Phật ấy, thì tức là mình nhận được Phật là liền nhận được chân tâm bản thánh của mình.